Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Phú Bình tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xem xét cho ý kiến về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Hội thi dân vận khéo trong lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Lễ phát động học sinh sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Thái Nguyên triển khai thực hiện các nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini. Khi thói quen tiết kiệm điện đã thành nếp sống ở xóm vùng cao Cao Biên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 15 tháng 9, huyện ủy Phú Bình tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025 để xem xét cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội huyện năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua một số báo cáo tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2023 và giai đoạn từ 2021 tới 2025. Các đại biểu đã thảo luận và nhất trí đối với các nội dung báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện. Đây là những nội dung quan trọng để huyện Phú Bình có lộ trình và giải pháp tích cực để thực hiện quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới, góp phần quan trọng để huyện hoàn thành cơ bản đạt các tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng nay 16 tháng 9, tại phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, Công ty Điện lực Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện công trình đường dây và trạm biến áp TPA Yên Bình 8. Dự lễ đóng điện có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Công trình đường dây và trạm biến áp Yên Bình 8 được triển khai thi công từ tháng 3 năm 2023 do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và Công ty Điện lực Thái Nguyên trực tiếp quản lý điều hành với tổng mức đầu tư trên 151 tỷ đồng. Dự án là công trình năng lượng cấp 2 nhóm B. Việc đóng điện thành công đường dây và trạm biến áp 110 kV Yên Bình 8 nhanh hơn tiến độ đã đề ra, đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng có ý nghĩa quan trọng đảm bảo cung cấp điện theo đúng cam kết của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thu hút đầu tư công nghệ cao, tăng cường liên kết lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn thành phố Phổ Yên và các khu vực lân cận, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Ngày 15 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi dân vận khéo trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023. Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên là đơn vị tổ chức hội thi dân vận khéo trong lực lượng vũ trang tỉnh. Làm trước để các đơn vị cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và tương đương trên địa bàn Quân khu 1 theo dõi, rút kinh nghiệm. Tham gia hội thi dân vận khéo có 10 đội của lực lượng vũ trang 9 huyện, thành phố và Trung đoàn 832. Các đội trải qua 3 phần thi bao gồm giới thiệu tóm tắt về cơ quan đơn vị, địa bàn, thi kiến thức và xử trí các tình huống, giới thiệu tuyên truyền mô hình hoạt động hiệu quả về công tác dân vận tại cơ sở, đổi mới phương pháp tiến hành công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời kỳ mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội giành thành tích cao trong hội thi.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023, ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang do đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức các hoạt động về nguồn, học tập, trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương tại nhà bia di tích địa điểm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương tại xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã có buổi làm việc, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Nhân dịp này, đoàn đã tặng quà cho đại diện khu di tích ATK Định Hóa.
Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức lễ phát động học sinh sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ năm học 2023-2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Thái Nguyên, sự kiện được tổ chức hưởng ứng tại Trường Trung học Phổ thông Đại Từ, huyện Đại Từ. Tại buổi lễ, các em học sinh đã được tuyên truyền nhiều nội dung bổ ích như về an toàn giao thông và kỹ năng xử lý tình huống, tìm hiểu luật giao thông đường bộ, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, kiểm tra an toàn phương tiện trước khi tham gia giao thông, trải nghiệm lái xe an toàn trên máy mô phỏng, kỹ năng lái xe máy điện thực tế. Những năm qua, mặc dù số vụ tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm ở cả 3 tiêu chí, nhưng nhìn vào thực tế, mỗi năm cả nước vẫn có khoảng 3.000 học sinh sinh viên thương vong do tai nạn giao thông, chiếm tỷ lệ 40% tổng số người thương vong do tai nạn giao thông. Do đó, việc trang bị kiến thức, ý thức và kỹ năng cho học sinh sinh viên cần được thực hiện thường xuyên liên tục.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản hỏa tốc giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, nhất là chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người cao, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đoàn kết, dân chủ sáng tạo, hợp tác, phát triển, trải qua 8 kỳ đại hội, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội nông dân tỉnh Thái Nguyên đã bám sát chỉ đạo của tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, không ngừng nỗ lực vượt khó, có nhiều đổi mới sáng tạo, sát với tình hình thực tế ở cơ sở và nguyện vọng của hội viên, hoàn thành và vượt mức 10 chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 18 đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên và nông dân. Hướng đến Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau của phóng viên Minh Thúy.
Gà đồi Phú Bình, thương hiệu đã được khẳng định biết đến từ lâu trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Năm 2014, sản phẩm được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nhằm tăng khả năng cạnh tranh, giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi trên địa bàn, những năm gần đây, Hội Nông dân huyện Phú Bình đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, trong đó đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình liên kết theo chuỗi. Nói về vai trò của tổ chức hội, ông Nguyễn Văn Tuyên, giám đốc hợp tác xã Gà đồi Tân Phú, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình cho biết.
Hội Nông dân những ngày đầu thành lập thì cũng đã đồng hành với chúng tôi từ những cái năm đầu tiên. Thế là cũng có những cái định hướng và hỗ trợ cho các cái lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, rồi cũng cho những cái lớp sơ cấp dạy nghề về chuyên ngành về chăn nuôi gà.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và nông dân Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới là hai phong trào quan trọng của hội nông dân, ngày càng thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Nhiều hội viên đã tự nguyện góp công góp sức xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành một trong hai địa phương có kết quả xây dựng nông thôn mới cao nhất khu vực miền núi phía Bắc và cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Ông Lý Công Truyền, xóm Hạ, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên nói:
Để về đích nông thôn mới, nông cao kiểu mẫu, chi hội nông dân xóm Hạ chúng tôi cùng với hội nông dân hiến rất nhiều đất và ngày công để hoàn thành con đường kiểu mới như thế này.
Điểm mới và nổi bật của hội nông dân tỉnh trong 5 năm qua đó là áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn, góp phần giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng xã hội, tiếp cận với nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, hội tiếp tục vận động xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân. Các cấp hội đã kịp thời kiện toàn bổ sung nhân sự đảm bảo theo đúng điều lệ hội và quy trình công tác cán bộ, kết nạp mới gần 19.500 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay lên gần 164.000 người. Ông Ngô Thế Hoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết mục tiêu chung, giải pháp công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.
Nhiệm kỳ 2023-2028 xác định tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của hội đến với đông đảo cán bộ hội viên một cách hiệu quả nhất, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ hội viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ hội viên nông dân có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và có năng lực am hiểu nông nghiệp nông thôn, nâng cao năng lực hiệu quả của trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân.
Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, cùng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hợp tác, phát triển sẽ là tiền đề, động lực để cán bộ hội viên nông dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức phong trào hành động cách mạng của tổ chức hội nông dân và đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới từ 2023 tới 2028. Góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, được phát trên kênh FM tần số 106,5 MHz, trên trang web thaiguyentv.vn cùng ứng dụng TNTV của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thái Nguyên nâng cao chỉ số tại Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ sinh viên Thái Nguyên vững mạnh. Khi thói quen tiết kiệm điện đã thành nếp sống ở 6 vùng cao cao biển. Du lịch lịch sử, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Trước việc các chỉ số của tỉnh Thái Nguyên như công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử chưa đạt mục tiêu chính phủ đề ra. Để khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời nâng cao kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, ngày 15 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo với những nội dung cơ bản như sau. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố sử dụng tài khoản quản trị trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thường xuyên theo dõi kết quả bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo quy định. Kịp thời có giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ đạo 100% đơn vị cấp xã triển khai cung cấp dịch vụ công, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và nâng cao tỷ lệ chứng thực điện tử hoàn thành trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục có giải pháp đồng bộ 100% hồ sơ thủ tục hành chính giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp toàn trình, một phần trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
Chiều ngày 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040. Theo quy hoạch, huyện Đại Từ định hướng phát triển không gian thành 3 vùng, trong đó khu vực trung tâm được định hướng là vùng dịch vụ, thương mại, công nghiệp và đô thị, với thị trấn Hùng Sơn là trung tâm vùng, đô thị mới Cù Vân, Yên Lãng là hạt nhân lan tỏa phát triển đô thị của huyện. Bên cạnh đó thì có vùng nông, lâm nghiệp và du lịch phía Bắc, vùng du lịch nông, lâm nghiệp phía Nam. Cùng với đó là vành đai xanh, hành lang xanh, hệ thống không gian xanh, các trục hành lang phát triển, hệ thống đô thị nông thôn. Giai đoạn từ 2021 tới 2025, huyện Đại Từ quy hoạch 4 đô thị bao gồm thị trấn Hùng Sơn, đô thị huyện Lỵ, thị trấn Quân Chu, đô thị phía Nam huyện, hạt nhân phát triển vùng phía Nam, đô thị mới Yên Lãng, đô thị phía Tây của huyện, cửa ngõ phía Tây của tỉnh, hạt nhân phát triển vùng phía Tây, đô thị mới Cù Vân, đô thị phía Đông của huyện, hạt nhân phát triển vùng phía Đông. Đến năm 2030, huyện phấn đấu đạt đủ các tiêu chí nâng cấp thành thị xã, đô thị loại 4. Giai đoạn từ 2031 tới 2040, thị xã Đại Từ nâng cao tiêu chí đô thị loại 4 phát triển theo 5 phân khu đô thị. Đến năm 2040, tỷ lệ đô thị hóa trên toàn địa bàn đạt trên 76,4% gắn với xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.
Ngày 15 tháng 9, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023. Trong năm học qua, công tác hội và phong trào sinh viên trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đối với phong trào sinh viên năm tốt, toàn tỉnh có trên 30.000 sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp trường. 100% hội viên, hội sinh viên được triển khai cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác và phong trào thi đua, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ánh sáng soi đường lần thứ 5 năm 2023, có trên 12.500 thí sinh trong toàn tỉnh tham gia. Cũng trong năm học vừa qua, hội sinh viên tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức trên 30 giải thể thao, trên 20 hội diễn văn nghệ, 20 diễn đàn trao đổi về văn hóa ứng xử giao tiếp. cùng với đó là triển khai hiệu quả các chiến dịch sinh viên tình nguyện. Các cấp hội cũng đã tổ chức trên 10 chương trình hiến máu, thu được trên 10.000 đơn vị máu. Nhân dịp này, Hội sinh viên tỉnh đã khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm 2020, xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai là xóm bản cuối cùng của tỉnh được cấp điện lưới quốc gia. Sau 3 năm có điện, Cao Biền đã khoác lên một diện mạo tươi mới, trong đó dấu ấn mang tính đột phá là việc cùng cả xã Phú Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Để có một Cao Biền hôm nay, điện lưới quốc gia chính là chìa khóa mở, là cơ sở bứt phá. Chân quý ánh sáng, sức sống do điện lưới đem lại, Cao Biền còn là một điển hình trong thực hiện chỉ thị tiết kiệm điện trên tinh thần, tiết kiệm điện để cuộc sống khấm khá hơn.
Sự đổi thay nhanh chóng bắt đầu vào năm 2020 khi điện lưới về bản, anh Ngân và nhiều hộ gia đình khác đã quyết định đầu tư mua sắm trang thiết bị, điện nghi, máy móc, phục vụ sinh hoạt và sản xuất theo hướng quy mô vừa và nhỏ. Các thiết bị anh mua sắm trị giá lên tới cả 100 triệu đồng. Anh Ngân mạnh dạn mở rộng diện tích trồng chè, trồng cây thạch đen, trong đó trọng tâm là cây hồi dược liệu. Riêng thu nhập từ loại cây dược liệu quý này mỗi năm, gia đình anh cũng để ra được cả 100 triệu đồng. Có kinh tế khá giả, nhưng anh Ngân vẫn nêu cao tinh thần tiết kiệm điện. Vì thế, mỗi tháng anh chỉ phải trả đến hơn 200.000 tiền điện là nhiều. Anh Triệu Tiến Ngân, xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, vui vẻ nói.
Điện lưới nó về thì thấy nhàn hẳn, nó thuận lợi nhiều hơn trước rồi. Tôi cũng mua được máy sát, máy giặt, tủ lạnh, máy nồi cơm điện, nấu cơm thì cũng thế rất là nhàn, đỡ vất vả hơn trước. Dùng thì mới bận hơn, còn không dùng thì con cháu nó không được mở, tắt đi.
Với điều kiện sống đặc trưng của 51 hộ dân tại xóm Cao Biền đều ở nhà sàn sát nhiều cây cối rừng núi, rất dễ xảy ra hỏa hoạn, sấm sét. Mọi người thường xuyên lên nương rẫy từ sáng đến tối, nên việc tiết kiệm điện vừa là bài toán kinh tế, vừa gắn liền với đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng của bà con. Vì thế thì mỗi nhà đều phải tự lập ra bảng biểu thời gian sử dụng các thiết bị điện và ngắt điện. Bảng biểu này được bố trí ở khu vực cầu thang lên xuống của mỗi gia đình. Trong nội dung có ghi rõ quạt mát chỉ được sử dụng trong điều kiện nóng bức, phục vụ người già, trẻ nhỏ hay lúc ăn cơm, đèn chiếu sáng ưu tiên cho học tập hay lúc sinh hoạt cộng đồng. Mọi hoạt động có liên quan đến tiêu thụ điện năng đều không quá 22 giờ. Khi không sử dụng, các vật dụng có rắc cắm thì phải ngắt nguồn điện, thiết bị chiếu sáng bắt buộc phải sử dụng bóng LED với công suất nhỏ, tích cực tận dụng hướng gió và ánh sáng tự nhiên. Với một số hộ nghèo và cận nghèo, mặc dù được nhà nước trợ cấp một phần tiền điện hàng tháng, nhưng không vì thế mà bà con hoang phí. Bởi họ tiết kiệm điện là tôn trọng cán bộ, là tuân thủ cái chung, là yêu nước. Và đơn giản, thiết thực hơn nữa là khi tiết kiệm được một số điện cũng chính là có thêm hộp sữa tươi, có quyển vở cho con nhỏ đến trường. Chị Triệu Thị Mai, xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, chia sẻ.
Ngày xưa thì đi lại sửa điện cũng khó lắm. Đường đi lại toàn từ đây xuống là hơn cây số. Toàn đi bộ ấy. Bây giờ thì nói chung là nó dễ dàng, nó cũng không phải như ngày xưa nữa, nó nhàn lắm. Nói chung là có điện, có mạng này, đấy là mình cái gì mình cũng có thể cập nhật qua điện thoại. Thông tin gì mình cũng biết hết. Tiết kiệm điện thì em cũng ít khi sử dụng điện lắm. Tối chỉ có buổi tối nấu cơm nhé, em dùng điện thôi. Còn ngày thì có con nhỏ thì đôi khi ngủ thì bật quạt không khóc thì cũng không.
Trong mùa nắng nóng cao điểm trên toàn miền Bắc, nguồn cung ứng điện khó khăn, thiếu hụt, thì 51 hộ dân ở xóm Cao Biền, mỗi hộ bình quân chỉ tiêu tốn trên dưới 100.000 tiền điện trên tháng. Một con số tiết kiệm đáng kể, minh chứng cho sự đồng thuận cao của bà con trong việc thực hiện chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh Thái Nguyên. Theo ông Lê Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai cho rằng, có được kết quả đó, công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng.
Thường xuyên phối hợp tuyên truyền mà cũng như là phổ biến những cái kiến thức cơ bản nhất liên quan đến vấn đề là an toàn khi sử dụng điện, đặc biệt là cái công tác tiết kiệm điện trong cái quá trình sản xuất mà cũng như là phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.
Cao Biền đang vươn mình mạnh mẽ, bộ mặt của một miền quê nông thôn mới đang nâng cao ngày càng rạng rỡ hơn. Với ngưỡng thu nhập gần 60 triệu đồng trên năm, điện, nước, đường, trường đang giúp đời sống và tư duy của bà con thay đổi. Những ngôi nhà mới khang trang, những tiện nghi đắt tiền cùng tiếng máy chạy điện rộn ràng. Sự thay đổi mạnh mẽ và toàn diện ấy dường như bắt nguồn từ tư duy không ỷ lại trông chờ khi tiết kiệm điện đã trở thành lối sống văn hóa.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay 16 tháng 9, Trung tâm Chính trị thành phố Phổ Yên tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho người lao động trong các doanh nghiệp năm 2023. Sau một tuần học tập, 97 học viên là những quần chúng ưu tú trong các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đó là khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học, 100% học viên hoàn thành nội dung chương trình học tập và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó có 31 học viên đạt loại giỏi, 48 học viên đạt loại khá và 18 học viên đạt loại trung bình.
Cũng trong sáng nay, huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp năm 2023. Tại hội nghị, hơn 250 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện, cấp xã, thị trấn đã được lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, như hướng dẫn rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo và các mẫu biểu báo cáo, hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phần mềm điện thoại và một số nội dung liên quan khác. Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ làm công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nắm rõ quy trình rà soát, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn từ 2022 tới 2025. Đặc biệt về phương pháp rà soát và nghiệp vụ ghi chép các loại phiếu rà soát có liên quan để đánh giá chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo cuối năm 2023. Thưa quý thính giả, du lịch lịch sử là một hình thức du lịch không còn mới nhưng vẫn là một vùng đất tiềm năng đối với ngành du lịch Thái Nguyên. An toàn khu Định Hóa đang dần trở thành điểm đến du lịch bậc nhất của Thái Nguyên khi sở hữu một quần thể di tích quốc gia đặc biệt có diện tích lớn nhất Việt Nam, trải dài 520 km2 với 182 điểm di tích phân bổ trên 23 xã, thị trấn. Là địa chỉ đỏ nơi giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ người Việt Nam hành hương về nguồn, xứng đáng là điểm du lịch sinh thái ý nghĩa trong chiến lược thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan các điểm di tích. Đó là minh chứng sinh động cho những nỗ lực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị riêng có của mảnh đất cách mạng, phản ánh của phóng viên Thu Hằng.
Thái Nguyên là mảnh đất đã đi vào những trang sử hào hùng của dân tộc như là huyền thoại. Ở đây trên thủ đô gió ngàn năm xưa, những câu chuyện lịch sử vẫn luôn hiện hữu. Ngày hôm nay, những câu chuyện ấy đang được nhắc đến nhiều hơn. Người Thái Nguyên muốn những giá trị lịch sử này trở thành tiềm năng phát triển kinh tế xã hội không chỉ cho quê hương mình mà còn cho cả vùng chiến khu xưa. Ngày 20 tháng 5 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến ATK Định Hóa. Đổi Khao Tý, xã Điểm Mặc là nơi dừng chân đầu tiên của Bác trên mảnh đất Thái Nguyên. Trong thời gian từ năm 1947 đến năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại nhiều vị trí khác nhau tại ATK Định Hóa. Dưới những tán rừng ATK, Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ cùng nhiều cơ quan đều chuyển lên đóng tại ATK. Khí thế kháng chiến làm dậy cả một vùng núi rừng Việt Bắc. Từ ATK Thái Nguyên, rất nhiều quyết định lịch sử đã ra đời, mà quan trọng nhất là quyết định mở chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đưa dân tộc Việt Nam đến chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Về ATK Định Hóa hôm nay, du khách không chỉ được tận mắt thấy đèo Re, núi Hồng, các địa danh đã đi vào thơ ca lịch sử, đắm mình với thiên nhiên rừng cọ, đồi chè, chinh phục thác khuôn thác 7 tầng hùng vĩ, mà còn được tham quan, tìm hiểu nhiều điểm đến di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng. Điểm đến đầu tiên du khách thường lựa chọn là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo Re, thuộc xã Phú Đình, một công trình trang nghiêm với lối kiến trúc truyền thống, thể hiện lòng thành kính với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đồi Khâu Tý thuộc khu di tích ATK Định Hóa là nơi đặt trụ sở đầu tiên của Bác Hồ tại ATK Định Hóa thuộc xóm Nà Cha, xã Điểm Mặc. Bác đã ở và làm việc tại đây đến giữa tháng 10 năm 1947. Và chính tại đây, Bác còn viết cuốn sửa đổi lối làm việc với bút danh XYZ, còn lưu lại những dấu tích lịch sử như là cây chám, cây đa cổ thụ, vầng hoa dâm bụt Bác trồng năm 1947. Về với thủ đô kháng chiến có không ít những người trẻ, họ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang bước vào công cuộc đổi mới mạnh mẽ, nên đôi khi chưa thấu nhận hết những hy sinh mất mát mà cha ông đã trải qua để giành lại độc lập tự do cho đất nước. Và hôm nay, những di tích và hiện vật lịch sử của ATK Thái Nguyên là bài học lịch sử sinh động, chân thật và hữu ích nhất mà họ nhận được từ quê hương. Em Nguyễn Thùy Dương, lớp 12A1 và em La Khánh Linh, lớp 11A11, trường Trung học Phổ thông Võ Nhai chia sẻ cảm xúc.
Khi em đến thăm khu di tích lịch sử ATK, em rất xúc động và tự hào được báo công với Bác về kết quả học tập của mình. Quần thể di tích ATK là nơi rất quan trọng với mỗi người dân Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Và quan trọng hơn cả, nơi đây là nơi giúp cho thế hệ trẻ như chúng em thêm tự hào về cha ông và từ đó sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập, lao động. Để không bao giờ được phép lãng quên công lao của các anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Được về thăm ATK, em và các bạn đã biết thêm được rất nhiều điều bổ ích. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhiều sắc lệnh quan trọng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ký ban hành tại đây. Chuyến đi đã mang tới cho chúng em niềm tự hào khôn tả, lòng biết ơn vô hạn với công lao của Bác cũng như các vị anh hùng dân tộc.
Vâng lời Bác, đồng bào các dân tộc huyện Định Hóa luôn phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng trong kháng chiến, kiên cường trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Trong đó, du lịch lịch sử sẽ là một thế mạnh không chỉ giúp Định Hóa phát triển về kinh tế, mà còn là sợi chỉ đỏ nối dài giữa quá khứ và hiện tại, giúp cho những bức tượng đài lịch sử của dân tộc sẽ mãi trường tồn theo thời gian. Ông Hoàng Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Linh, huyện Định Hóa cho biết.
Phát huy cái truyền thống xã đạt xã anh hùng thì chúng tôi là thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn và phát huy bản chất cái truyền thống, có những cái điểm di tích làm nét đẹp truyền thống. Đối Bảo Linh cũng thực hiện về đích năm 23 và phát huy truyền thống đó, tôi thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân là hưởng ứng theo cái chỉ đạo chung của trung ương, của tỉnh, của huyện để thực hiện cái đạt khi đến từ giờ tháng 10 là đạt cái đích nông thôn mới theo chung của toàn huyện.
Dưới con mắt của bạn bè thế giới, Việt Nam không chỉ là nơi có cảnh đẹp thiên nhiên, có những sản phẩm du lịch đa dạng để đáp ứng nhu cầu của du khách, mà còn là nơi có những di sản phong phú, chứa đựng những giá trị sâu sắc về văn hóa, có chiều sâu lịch sử. Và ATK Thái Nguyên cũng là một điểm đến du lịch lịch sử hấp dẫn, bởi nơi đây không chỉ cho họ thấy một giai đoạn lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam, mà còn giúp họ cảm nhận được những giá trị văn hóa tinh thần ẩn chứa, thấy cả sự chuyển mình của một vùng chiến khu trong giai đoạn đổi mới hôm nay.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, được phát trên kênh FM tần số 106,5 MHz và trên trang website thainguyentv.vn cùng ứng dụng TNTV của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi dưới 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Dương Duyên Hoàng Tú Đỗ Hương. Cảm ơn quý vị đã để tâm lắng nghe.